Chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2025. Bài thơ ngỏ tuần này có tựa đề là Phân Minh. Phân minh đề đạo trong minh bạch, pháp giới phân minh rõ tiến trình, quy một tình đời không loạn thuyết, trì tâm tu luyện pháp phân trình Hương sĩ hạnh. Phân minh làm sao? Đây nào gọi là phân minh?
Cũng vô đóng góp anh bảo
Dạ.
thì phân minh là sao, thì phân minh là phân giải một cách sáng suốt, rồi như là phân minh giữa đời và đạo, rồi đời là động loạn mê chấp ganh ghét hơn thua rồi tranh giành, rồi đạo á là quay về với sự quân bình của phần hồn. Còn có phân minh, nhiều phân minh lắm, là phân minh giữa trược thanh, là phân minh giữa chánh và tà, thì cao hơn á, mặt khác á, thì để mà phân minh một cách thật sự triệt để á, thì cái luồng điển phải trụ ở trung tâm bộ đầu, trở về với chân tâm. Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Ai muốn đóng góp gì thêm không? Phần mình này mình cũng có học rồi. Phần mình thì cũng như chị Dung nói đó, thì cái phân giải một cách rất là sáng suốt. Mà làm sao mình biết mình sáng suốt hay không? Nhiều khi mình cũng nói mình sáng suốt, nhưng mà thiệt ra mình chưa có đủ cái sáng suốt. Làm sao biết mình sáng hay không sáng? Có thể kiểm chứng được. Làm sao biết mình sáng hay là không sáng? Có cách kiểm chứng được mà không có thể bị nhầm lẫn.
Nhắm mắt vẫn thấy tối là nó chưa sáng chưa ạ?
Đúng rồi. Nhưng mắt mình thấy tối thui là biết là còn tăm tối. Nên khi mình thực sự mà sáng suốt á, mình nhắm mắt á là nó sáng trưng. Cái đó là chứng minh thật sự á, mình không có thể gạt mình được. Mình không có nói là mình sáng suốt trong khi mình còn tăm tối, phải không? Sáng suốt là mình thấy rõ hết những cái gì ở trong bên trong mình cũng thấy rõ hết. Cái đó mới gọi là sáng suốt. Thành ra dùng chữ minh đó, minh là sáng suốt, không phải là cái chữ sáng suốt như người đời người ta dùng, phải không? Sáng suốt về đạo nghĩa là mình đã phát sáng rồi đó, đã khai sáng rồi, đã đốt được cái đèn lồng ở trong cái tiểu thiên địa của mình rồi, thành ra mới gọi là minh, là sáng suốt. Rồi khi mà mình sáng suốt đó, thì mình mới phân giải một cách rõ ràng được. Còn mình chưa có sáng suốt đó, thì mình chỉ thấy một phần thôi, chứ mình không thấy mà nó hiện rõ lên được. Mình không thể nào mà phân ra rõ ràng được. Mình đã gọi là phân minh, mình muốn nói là một người sáng suốt. Phân minh đời đạo trong minh bạch là sao? Phân minh đời đạo trong minh
Dạ, xin đóng góp anh Bảo.
bạch. Rồi.
Dạ, thì cái từ chủ đề phân minh và hôm nay cái chủ đề này là cái bài kệ này em thấy cao chứ không thấp. Này cũng nói về ông Phật chứ mình cũng cũng chờ lâu lắm mới đạt được. Phân minh đại đạo trong minh bạch. Thì cũng như cái từ phân minh anh và chị Dung cũng có đã nói lên cái ý rồi. Thì em cũng nói lại thì cái từ phân minh này mình cũng học đây là chắc cũng mấy tháng rồi, mà khi mà mình mà bước vào trong con đường đạo này mà mình cái óc mình mà nó sáng suốt tới cái mức độ mà được phân minh cho nó một cách mạch lạc chính xác còn lâu lắm. Bởi khi mà tới cái trình độ này, cái thứ nhất là mình phải khai thông được hạ trung thượng, mình phải quy nhất. Mà những cái từng đó thầy có nói á, là khi á, mình thanh tịnh rồi tất nhiên cái phần hồn mình phải thân ngoại thân cả, óc nó phát sáng, đỉnh đầu nó phát sáng lên cả, thì tất nhiên nó mình đứng ra ngoài đó mình mới phân minh được. Bởi vì khi thanh tịnh rồi á thì mình mới quán thông, mà có quán thông rồi mình mới phân minh được. Còn giờ mình á là cái còn trong cái tâm phạm này á, mình phân minh theo đời là tất nhiên mình phân minh một cách trực diện thôi, chứ mình không bao giờ phân minh một cách toàn diện. Toàn diện là phải cái phần hồn mình phải ra ngoại thân, thì lúc đó mình mới phân minh một cách toàn diện. Như vậy là lúc đó mình phân minh minh bạch, minh bạch tất nhiên là rõ ràng, không có mờ ảo, không có sai lầm nữa mới gọi là minh bạch. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Cũng như anh nói mình đã học rồi, muốn mình phân minh được đời đạo thì mình cũng như chị Dung nãy cũng có nói đó, là mình phải trụ ở trên đỉnh đầu. Trụ nghĩa là mình ở trên đó luôn á, là mình không có xuống dưới nữa. Nghĩa là cũng như anh nói là mình phải thống nhất thượng trung hạ rồi mình mới ở đây luôn. Còn mình chưa thống nhất á thì trong này nó kéo mình xuống à, cái sự tâm tối động loạn nó sẽ lôi cuốn mình đi xuống dưới, mình không có thể nào đứng ở trên cái điểm đó được. Mà cái đỉnh đầu á là cái nơi thanh tịnh nhất trong cái bản thể của mình, thì mình đứng được ngay đó đó là mình có thể đi ra ngoài được. Ở trên nơi đó là cái nơi quân bình thanh tịnh, mà quân bình thanh tịnh là mình đi ra được. Mình đứng ngay cái ranh giới đó thì mình thấy rõ ở trên nè là đạo là thanh nhẹ, còn ở dưới á thì động loạn. Nên mình thấy rõ đời nó động loạn như thế nào mà cái đạo nó thanh nhẹ như thế nào. Đứng ngay cái ranh giới đó là mình thấy rõ. Bước lên trên, bước ra ngoài là nó thanh nhẹ như thế nào, và bước xuống dưới thì nó động loạn như thế nào. Thành ra lúc đó mình mới là cư trần bất nhiễm trần, nghĩa là lúc đó mình ở dưới thế gian mà mình không còn bị nhiễm ở thế gian nữa. Đến cái nơi đó là mình thấy rõ rồi thì mình không còn bị thu hút nữa. Còn mình bây giờ ở đây là có lúc hướng thượng được chút, có lúc thì trở lại cái phàm tâm. Thành ra bất cứ chuyện gì ở thế gian nó cũng có thể làm cho mình động được, mình không có thấy rõ đó, mình không có phân minh. Và phân minh đời đạo trong minh bạch là sáng tỏ như ban ngày, không có cái gì mà nhầm lẫn được nữa. Minh bạch là sáng suốt, trong sáng như là ban ngày, nhìn thấy rất là rõ ràng, không có thể nhầm lẫn được, là trong minh bạch. Pháp giới phân minh rõ tiến trình là sao?
Dạ, em xin đóng góp. Pháp giới phân minh rõ tiến trình, thì cũng như là nãy anh nói cái từ phân minh nha. Nhưng mà em có nhớ là mình cũng học lâu lắm rồi, cũng như là có cái bài kệ đó mà nói cái vấn đề cái con đường xích đạo đó. Thì cũng có cái bài đó mà thầy anh cũng có giảng, nói đường xích đạo là cũng như con đường ở ở ngay trung tâm bộ đầu mình, là con đường phân hai. Nếu nói quậy vũ càn khôn vũ trụ của quả địa cầu á, thì đó là hai cái cực âm và cực dương của hai cái quả địa cầu, nhưng mà ngược lại trong thể xác mình á, là cái trên đỉnh đầu nó cũng là cái chỗ được xích đạo phân chia giữa trượt và thanh, đời và đạo, thì như vậy đó. Cho nên cái pháp giới phân minh này á, nếu nói cái pháp giới phân minh là mình tiến đã hành pháp tiến tới được sự thanh tịnh sáng suốt rồi, mà mình rõ tiến trình đây, khi mà mình được đi đến sự thanh tịnh sáng suốt mà mình phân minh được rồi thì mình mới rõ được cái tiến định. Em nghĩ rằng cái câu này á, là tất nhiên á, là cũng như hồi nãy anh nói á, cái phần hồn mình trụ trên đỉnh đầu không còn xuống phàm tâm nữa, thì lúc đó lúc nào mình cũng sáng suốt và mình một phân minh một cách minh bạch rõ ràng, không có sai lầm không được, thì mình mới rõ được cái tiến trình của mình đi. Mình sẽ rõ, chỉ từ đó mình chỉ có một cái đi lên và đi lên và đi lên thôi, chứ không còn mà đứng lại, mà cũng không còn bị phàm tâm lôi cuốn nữa. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. thì cái tiến trình của mình đi vô pháp giới là đi vô điển giới rồi đó. Pháp là khứ giả, cái luồng điển nó xuất đi, nó xuất lên trên pháp giới là cũng như là cái điển giới rồi. Pháp giới thì mình vô cái chỗ đó thì nó là thanh nhẹ, thanh nhẹ tất nhiên là sáng suốt, sáng suốt thì mình dễ quán thông chuyện gì thế là mình thấy rõ, không có bị nhầm lẫn nữa. Pháp giới phân minh rõ tiến trình thì lúc đó cái pháp giới mình đi tới pháp giới là mình thấy cái gì cũng rõ ràng, phân cái gì cũng rõ ràng, thì lúc đó mình mới hiểu rõ cái đường tiến, cái hành trình tiến hóa của mình như thế nào. Mà đi lên trên pháp giới là chỉ có tiến hoài không ngừng, nó không có bị tiến một bước lùi ba bước như là ở thế gian đó. Ở dưới thế gian mình vừa cố gắng lên chút xíu là mình bị nó lôi cuốn xuống trở lại. Pháp giới phân minh rõ tiến trình. Quy một tình đời không loạn thuyết là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Quy một tình đời không loạn thiết. Quy một đây tất nhiên là nói về cái trong bản thể mình, hạ trung thượng mình đã quy quy về một mối rồi, mà nhâm đốc tương thông cũng quy về một mối. Thường thường thầy nói cái từ mà nhâm đốc tương thông tất nhiên là lửa nguy hiểm nhất cũng quy về một mối rồi. Tất nhiên nói tất cả cái luồng điển trong bản thể mình, cơ tạng đều quy về trung tâm bộ đầu rồi. Thì cái tình đời không loạn thiết, tất nhiên mình đâu còn cái phàm xuống phàm tâm nữa mà mình bị tình đời lôi cuốn đâu mà mình bị loạn thiết, cho nên mình quy về trên đó rồi. Cũng như nãy cái câu trên anh nói, cái phần hồn mình, cái luồng điển của mình là lúc nào cũng hòa vô điển giới và hành pháp đi, chỉ có tiến hóa đi lên mà thôi. Em xin hết ạ.
Quy một thì bây giờ mình ở trên mình xuống đây là mình bị phân tán rồi, mình vô bị nhốt trong cái bản thể này do tập quán hướng ngoại cũng là phân tán, phân tán cho nên nó mới yếu ớt, cho nên nó mới tối tăm, cho nên nó mới động loạn. Thì mình tu là mình tất cả những cái pháp của mình là thanh lọc để quy nhất. Muốn thanh lọc là phải lập lại trật tự, rồi lúc đó nó mới gom nó lại, nó mới quy nhất. Thì tất cả những cái pháp của mình đều giúp cho mình thanh lọc, từ soi hồn cho đến pháp luân cho đến thiền định, tất cả đều cho nó phẳng lặng lại. Niệm Phật cũng gia tăng chấn động lực, gom cái điển lại quay vào bên trong. Bởi vì khi mà mình nhắm mắt mà mình niệm Phật mà mình thấy nó rút nhẹ là mình chỉ thích nhắm mắt hơn là mở mắt. Mình mở mắt là tại vì mình chưa có gom được cái điển, mình chưa có biết quý. Còn khi mà mình biết quý cái luồng điển rồi là mình chỉ thích nhắm mắt hơn là mở mắt, nhìn ra ngoại cảnh động loạn mà nó thu hút rác rưởi đem vào tâm, thì nó mới quy một là mình mới trở về trước hết trong bản thể của mình. Như anh nói là phải quy về một mối là trung tâm bồ đầu, rồi từ đó mình mới đi về cái một mối của mình ở bên trên đó, là cái nguồn cội của mình, là thiên quốc của mình, nơi mà mình đã từ bỏ ra đi xuống đây đó. Nó có hai giai đoạn. Giai đoạn nhất là phải lên cái trung tâm bộ đầu gom về đó, rồi từ đó mình mới có thể đi lên trở về bên trên được. Nhưng mà cuộc hành trình nó dài lắm, nó không phải mà ngắn gọn như là mình tưởng, phải không? Tại vì lúc trước mình không hiểu đạo, mình nghe thầy giảng mình tưởng là dễ lắm, chỉ cần trong một kiếp này là mình làm xong hết những gì ông nói. Nhưng mà ông thầy ông giảng ông đâu có nói rõ hết cho mình biết, lâu lâu ông mới nhắc một chút là dày công là một kỳ công, nhưng mà không có nói là bao nhiêu kiếp, thì mình phải gom lại. Nhiều khi ông tu ông nói ông là hơn 5.000 năm, 5.000 đến 4 năm, thì mình tính ra là không biết bao nhiêu kiếp mà tu á nha, chưa kể kiếp thường, mình ra mình biết là cuộc hành trình nó dài, nhưng mà ông đâu có nhắc hoài đâu, có một hai lần là mình hiểu thì mình phải ghi ghi đó, mình để đó mình hiểu. Một kiếp người á mấy chục năm á, mình thấy đâu có học hỏi bao nhiêu, đâu có sửa được bao nhiêu đâu, mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mình chưa có học xong hết bài của mình đó, mình đã chưa có hoàn tất cuộc hành trình, mà tội thì dẫn kiếp này mang tới kiếp trước, mang tới kiếp này vẫn chưa giải quyết được, vẫn chưa thấy rõ mà cũng chưa có sửa hết được. Anh đã một kiếp người mình học không có bao nhiêu, nhất là khi mà mình không có biết đạo là càng khổ nữa. Cái kiếp mà mình không có biết đạo khó mà thức tâm, khó mà hiểu được cái manh mối, cho nên mình không biết đường đi, nhiều khi khổ 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 lúc đó mới thức tâm được chút xíu. Bây giờ kiếp này mình may mắn, mình có pháp giúp mình khai mở đi, dễ hiểu hơn, dễ thức tâm hơn, rồi một mặt mình được lời phân giải tỉ mỉ của ông Phật, được ông trời gửi xuống đây cho mình hiểu nhiều hơn, thì lúc đó mình dễ thức tâm hơn, mình chịu nghe, mình chịu nghiên cứu, mình chịu áp dụng, mình chịu hành. Thì đương nhiên mình áp dụng những cái lời giảng dạy đó, mình hành, mình quay về bên trong, thì từ từ mình sẽ dễ thấy mình hơn. Còn nếu mà mình chỉ tiếp tục hướng ngoại thì mình không thấy mình, thành ra mình cần phải quay về bên trong, đóng bớt cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, là cái bộ đầu của mình đó. Mở cửa thiên đàng rồi mới đi về bên trái, về trời được. Còn cửa thiên đàng ngay trung tim bộ đầu của mình chưa mở là mình không có đi về trời được. Nên quy một, khi mà quy một rồi á, tình đời không luận thuyết, là mình không có nói bậy bạ nữa, mình thấy rõ là tình đời nó phải như vậy, mình không có loạn thuyết mà cũng có nói trong cái sự mê lầm nữa, có phát ngôn bừa bãi nữa, là không có loạn thuyết, có nói bậy nói bạ nữa. Quy một tình đời không luận thuyết, trì tâm tu luyện pháp phân trình, là sao?
Dạ, em xin đóng góp. Trì tâm tu luyện pháp phân trình, thì cái bài kệ thường thường thầy cứ có dùng cái từ là trì tâm tu luyện hoặc là bình tâm tu luyện, thì cái câu này cũng nói giọng Phật chứ mình tự mà nói mình chưa có trì tâm tu luyện. Bởi vì cái trì tâm tu luyện ông cũng như anh vừa nói, trong khi ông thầy ông tu là 5.004 năm, mà trong cái khi cái kiếp này ông xuống đây ông ngồi ông niệm Phật ông thiền á 10 năm ông không nói chuyện, như vậy mình đâu có trì tâm đâu. Nếu nói về cái trì tâm là mình phải dấn thân trong tu học, mình ngoài công ăn việc làm ra mình phải lấy cái đạo mình lắng cả đời, đóng cửa thế gian, lui về thanh tịnh, lo hành pháp niệm Phật. Mà thật sự ra mình đâu có trì tâm, nói xin lỗi chứ nếu mà bây giờ em nói ngay em thôi, một ngày niệm Phật được mấy phút, rồi khuya hành thiền được mấy phút, hưởng được thanh quang được điển lành bao nhiêu, cho nên đâu có trì tâm niệm Phật gì. Trì tâm niệm Phật là phải lấy cái đạo lấn cái đời, cũng như thầy nói là phải ngâm mình trong đạo thì mới sửa được tâm thân. Mà này mình làm chỉ lỗ thôi, chỉ hơn được cái người đời là chỉ có làm thôi, chứ thật sự ra chưa. Bởi vì còn cũng như những cái bài học mà ở cuối Nhật mà anh với chị Ly vừa nói, mình nào là còn nhà còn cửa còn vợ còn con, còn là ăn còn uống còn nhà trước cửa sau đủ thứ, nó lôi nó kéo, cho nên là mình còn nhiều lắm. Rồi không phải ở trong này phải chỉ có một mình chủ nhân ông đâu, còn vía lục căn lục trần nó còn trì kéo nó, mình lơ đễnh cái là nó lâu ra. Cho nên nếu mà trì tâm tu luyện được á, thì nó sẽ óc sáng tâm minh, thì lúc đó mình mới là pháp phân trình được. Pháp phân trình đây tất nhiên cái pháp mình hành đi đến sự thanh tịnh đương thức, thì mình mới phân trình được, phân và phân ra cái trình là trời điện tử của cái phần hồn tiến hóa càng ngày càng phát triển đi lên. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì thầy hay dùng cái chữ trì tâm tu luyện, tại vì tu luyện á, mình đòi hỏi một cái sự kiên trì, mà nó đòi hỏi một cái sự liên tục. Các bạn để ý thấy à, nếu mà các bạn tu mà liên tục, mà học đạo liên tục á, mình thấy cái trí mình nó càng ngày nó càng mở. Còn nếu mà bữa làm hai ba bữa nghỉ, tuần làm hai ba tuần nghỉ, thì mình bị cái đời nó lấn áp trở lại rồi. Thành ra cái sự sáng suốt mình nó không có củng cố được. Mà tu luyện cũng vậy, nó có hai chữ, chữ tu và chữ luyện. Tu là sửa ha, sửa chữa những cái tánh hư tật xấu, sửa tâm dưỡng, tu tâm dưỡng tánh, sửa tâm sửa tánh. Thì cái luyện á là cũng một chuyện đó, nhưng mà mình phải làm thường thì nó có lâu ngày nó mới đạt thành kết quả kêu là luyện. Cũng như niệm Phật chỉ có 6 chữ thôi gì, nhưng mà mình phải luyện. Tại sao mình cần phải luyện? Tại vì mình làm một lần á, mình không có làm được tới cái kết quả mà luyện niệm Phật á, phải niệm làm sao mà giai đoạn đầu á nha, là mình phải niệm cho nó liên tục, không bị gián đoạn bởi tạp niệm, mới kêu là được chút kết quả. Được 5 phút mà không tạp niệm á, cũng là được một kết quả rồi. Rồi đi lên tới 10 phút, 15 phút, 20 phút, nửa tiếng mà không có chút tạp niệm nào á, là cái công tu luyện của mình á, nó cũng dày lắm rồi, nó mới đi đạt tới đó. Và bây giờ người thường mà biểu vô niệm Phật mà để đạt tới kết quả đó, mình không có đạt được. Cái đó nó chỉ mới nói giai đoạn đầu thôi. Rồi mình luyện hoài cái niệm Phật cũng bao nhiêu đó chuyện đó, mỗi ngày cứ làm hoài vậy, mà mỗi ngày cố gắng tăng lên chút xíu, thì lâu ngày thì mình mới đi tới thường niệm được chứ. Còn bây giờ mình niệm nửa tiếng mà mình chưa niệm xong, mà không có tạm niệm, rồi làm sao mà mình luyện cho đi tới cả tiếng là cả giờ, từ giờ này sang giờ nọ. Thành ra mình phải luyện hoài đi. Rồi cái pháp luân thường chuyển mình cũng phải luyện chứ. Lúc đầu mình thở, cái hơi thở nó không có tròn trịa, nó không có sâu. Luyện lâu ngày á, thì cái hơi thở nó càng ngày càng nhẹ, càng tròn, càng sâu, không có bị gián đoạn. Thì cái đó nó đòi hỏi cũng phải điêu luyện, như mấy người tập võ cũng phải điêu luyện là vậy, cũng như một công chuyện đó mà phải tập hoài đến khi nào mà nó được toàn toàn thảo thì lúc đó mới kêu là thành, còn nếu không là phải luyện hoài. Mình đã trì tâm, trì tâm là mình giữ một cái tâm mình chỉ nhớ tới cái chuyện tu luyện thôi, mình không có làm gì khác hơn. Giữ cái tâm, trì cái tâm là giữ cái tâm lo cái tu luyện thôi, không có cho nó chạy đi chỗ khác, không có cho nó bị phân tán. Còn nếu mà mình không có trì tâm tu luyện, rồi nó rủ cái mình đi mất, đi chơi, mình đi ra ngoài, mình lo chuyện bên ngoài, mình lo nói chuyện người khác, hay là mình lo chuyện làm chuyện bên ngoài, để cái tâm mình đâu có trì tâm tu luyện đâu, mình thả cái tâm mình nó đi rồi, đâu có trì nó lại đâu, phải giữ nó lại để lo cái chuyện tu luyện thôi, không có làm chuyện gì khác. Pháp phân trình, cái pháp chuyện mình luyện, cái pháp của mình á, mình luyện cho cái luồng điển của mình nó càng ngày càng tập trung, chấn động càng ngày càng thanh nhẹ, càng nhanh nhẹ, càng ngày càng sáng, thì lúc đó mình mới phân trình được, phân ra. Mình sáng suốt thì mình phân cái gì nó cũng ra rõ rồi, và mình trình bày nó cũng rõ rồi. Thì nói ra nói lại thì cái này trình độ nó cũng cao rồi, nhưng mà mình nói mình học để mình hiểu cái chuyện làm nó không có đơn giản, thành ra mình không có loạn ngôn, không có nói bậy, không có xưng bậy mà không có nói bậy, là mình biết nó không có đơn giản như mình tưởng đâu. Không biết đó thì có quyền nói tôi đạt được cái này, tôi đạt được cái kia, nhưng mà mình hiểu rồi á thì không dám nói đạt cái gì hết trơn, chỉ lo sửa thôi, chỉ biết mình là một tội hồn chưa có hoàn tất, chưa có xong đâu, thì không có dám rêu rao lô la tự cao tự đắc, nói là mình đạt được cái này đạt cái kia, đó là chỉ bị gạt. Nếu mà mình hiểu rõ khi mà mình nói vậy là mình biết là mình đang gạt mình đang để chúng sanh ở trong này, mấy cái tụi tâm tối trong này nó gạt mình, nó mới dám phát ngôn ra những cái lời đó. Nên mình học đạo rồi không có dám nói vậy. Rồi tiếp tục câu thứ nhất, tu mà không chịu hành pháp thì sẽ ra sao? Đáp: thưa tu mà không hành pháp thì tạo sự mê chấp cho chính mình mà thôi, hay đặt điều chê khen và không lối thoát, kẻ ôm chấp tạo mê khổ muôn bề, âm u loạn động lại bôi bê, thanh trược lẫn lộn càng khó thoát, bình tâm thanh tịnh rõ muôn bề. Mình nói mình tu mà mình không có hành pháp, cái pháp là nó giúp cho mình cái phương tiện để thanh lọc, khứ trừ lưu thanh mà, để thanh lọc, để gom cái điển lại, để khai thông cái bên trong, để khai khai thông kinh mạch, khai mở cái tâm trí mình ra cho nó sáng. Mà mình nói mình tu sửa mà mình không sửa cho cái luồng điển của mình nó càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng khai mở, mà không hành pháp thì mình đâu có giúp mình được. Hành pháp là cái phương tiện thôi chứ không phải hành pháp không là đủ, nhưng mà ít nhất là cũng phải hành. Chứ mình nói cái miệng không á, mà mình không tu á, mình không hành pháp thì mình đâu có cơ hội khai mở, mình phải mượn cái thanh khí điển của trời đất xuống để mình thanh lọc, mình quét dọn cái tiểu thiên địa này phải nhờ thanh khí điển của trời đất. Thế một mình là không có nói đâu, mình ở đây là mình bị nhiễm trần rồi, không có cái pháp của Phật thì không bao giờ mình quét sạch cái nhà mình. À, nếu mà mình không quét sạch thì mình vẫn sống trong cái sự trần trược của thế gian. Trần trược của thế gian là gì? Là động loạn, không mê thì chấp, không chấp thì mê, thì cái lẫn quẩn hai bên đó không mất quân bình, một là nghiêng bên mê, hai là nghiêng bên chấp, là nó cũng như người say rượu vậy, lúc nào cũng mất quân bình, nghiêng bên phải nghiêng bên trái. Thì đặt điều chê khen, khen là mê, chê là chấp, thì cái đó nó không có giúp cho mình thoát được. Mình mất quân bình thì mình không có đi xa được, thì mình bị kẹt ở thế gian này thôi. Thành ra thì mới có bả vui buồn mê chấp chẳng về được đâu là vậy. Ôm chấp tạo mê khổ muôn bề, thì ở thế gian này mình dễ bị chấp, dễ bị mê, ai làm mình buồn phiền thì mình chấp. Nó tại sao nói mình vậy, tại sao chửi mình, tại sao chê mình chấp người ta, mình nói tại sao làm vậy là mình chấp, mình mê là mình thấy ồ thấy cái này hay quá, hay rồi sao mình cũng phải tiến tới với cái hay, là cái người nào tiến tới nhẹ thì người ta hay chỗ của người ta thôi, mình phải lo cái chuyện của mình. Còn nếu mà mình ôm mê tạo, ôm chấp tạo mê đó là chỉ tạo cho mình cái khổ, chiều nào cũng khổ hết, tâm tối động loạn là khổ, mà ôm chấp tạo mê là khổ. Âm u loạn động lại bối bê, âm u là tâm tối đó, nhắm mắt thấy tối thui là âm u, loạn động, chuyện gì nó cũng làm mình động được, thì lúc đó mình thấy cái phần hồn mình bối bê rõ ràng, không có được thanh nhẹ. Thanh trược lẫn lộn càng khó thoát đó, mình không có phân minh được trược và thanh. Nhiều khi mình nhảy vô trược mà mình cho đó là thanh, thì mình làm cái chuyện không cần thiết mà mình nói nó là cần thiết, là mình lẫn lộn, mình không có phân minh được, mình không có thấy cái nào cần làm và cái nào không cần làm, mình không có thấy được cái chuyện cần thiết và không cần thiết, cái nào trược mình cũng không biết, cái nào thanh mình cũng không biết, mình nhầm lẫn hết à. Mình nhảy vô trược mà mình nói mình đang thanh, mình đang đi hưởng cái thanh, mà thiệt ra mình rước động mà mình không hay. Có cái đó mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy là mình bị nhầm lẫn trong cái thanh trược. Mình đã thầy nói thanh trược lẫn lộn càng khó thoát, đâu có biết đường nào đi đâu. Trược mà mình nói là thanh thì đường nào đi nữa vậy? Bình tâm thanh tịnh rõ muôn bề, thì khi mà mình trở về bên trong mình á, hướng nội mình lo tu, từ từ nó giải bỏ bớt cái sự động loạn, thì nó mới trở về cái sự bình tâm, đi tới thanh tịnh, thì lúc đó sáng suốt, thì nhìn đâu cũng thấy rõ hết, không có bị nhầm lạc nữa. Số 2 hỏi quy hội tâm linh là phải làm sao? Thưa, quy hội tâm linh là mọi người đến đó đều hướng tâm về trời Phật, kệ thành tâm tu tiến, hướng tâm lành, giải tỏa mê mù, tự hướng thanh, quy hội chân hồn trong thức giác, tâm linh khai triển vạn sự thành. Quy hội tâm linh là sao? Thế nào kêu là quy hội tâm linh? Quy hội tâm linh, quy hội tâm linh nếu mà mình nói ở dưới thế gian á, cõi thấp á, thì mọi người hướng về một cái chỗ mà chỉ là tu thôi, mình nói thấp á nha, mà phải thật sự là tu, hướng về trời Phật là tu thôi, không có thị phi á, thì cũng có thể gọi là quy hội tâm linh. Nhưng mà ở dưới thế gian thì cũng khó. Thầy hỏi quy hội tâm linh là quy hội làm sao? Thưa, quy hội tâm linh là mọi người đồng tu, đồng sum họp, chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. Ở đây thầy không có nói cõi nào nha. Nhưng mà mình quy hội được, mình sum họp được, mà mình chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu á, là mọi người phải có cái tâm tu thật sự mới có, thì cái đó mới kêu là quy hội tâm linh. Còn mình quy hội được á, nhưng mà cái tâm mình nó còn hướng về đời động loạn nhiều quá, không có thể gọi là quy hội tâm linh được. Vì thanh nhẹ mới mới hướng về trời Phật thanh tịnh mà tu, cái đó là thanh nhẹ rồi. Còn nếu mà mình cần trần trược á, mà mình quy hội lại á, thì đương nhiên nó còn trần trược ở trong, chưa có giải hết, mình ra không có thể nói là quy hội tâm linh được. Còn những người thanh nhẹ mà người ta quy hội được ở bên trên á, người ta hợp lại với nhau á, để phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu á, thì cái đó gọi là quy hội tâm linh, phải ra khỏi cái thể xác này, thì dễ quy hội tâm linh hơn là còn ở trong cái thể xác này. Còn ở trong thể xác này thế nào cũng bị động loạn, cũng bị trì kéo. Thì khó mà hướng tâm về trời Phật lắm. Mình hướng chút là mình bị lôi cuốn xuống rồi. Đời nó lôi cuốn mình nhanh lắm, chút xíu là lôi cuốn ra ngoài rồi. Thành ra nói, nếu mà nói thiệt đó, thì phải ra khỏi thể xác mình mới quy hội tâm linh được. Kệ thành tâm tu tiến hướng tâm lành, thành tâm tu tiến hướng về cái tâm lành, giải tỏa mê mù tự hướng thanh. Thì mấy lần trước mình học qua hướng thanh cũng đâu phải dễ đâu, phải lên tới trung tim bồ đầu rồi mới hướng về cái giới thanh được, phải giải tỏa cái sự mê mù ở thế gian, không có bị nhầm lẫn nữa, không có bị mê lạc ở dưới thế gian nữa, trở về trung tim bồ đầu, hướng về giới thanh Quy hội chân hồn trong thức giác cao ha. Quy hội chân hồn trở về cái chân hồn của mình đó, ngay, ít nhất là ngay trung trung thiên thế giới đó. Trong thức giác tâm linh khai triển vạn sự thành, thành ra cái quy hội tâm linh thì nó cao chứ không có thể nói là ở dưới thế gian được. Câu số 3, hỏi thực hành chánh pháp phải thực hành làm sao? Đáp: thưa, thành tâm hành pháp trong vòng trật tự, kệ thực hành nghiêm chỉnh chẳng mê lầm, tự thức thực hành lại phát tâm, xây dựng hành tu trong dứt khoát, bền lâu tu tiến triển âm thầm, thành tâm hành pháp trong vòng trật tự là sao? Nên đây thầy muốn nói gì? Thành tâm hành pháp trong vòng trật tự làm sao? Anh muốn đóng góp.
Xin đóng góp câu này anh Bảo.
Rồi.
Thì câu ba hỏi là thành tâm,
Pháp
câu
trong
ba
vòng
là thành tâm hành pháp trong vòng trật tự đó. Thì nếu nói vậy đó, nếu mình nói ra đây thì đôi khi là nó cũng hơi hơi khó nghe chút. Chỉ có những người thật tâm tu thì mới có lập lại cái trật tự trong cái hành pháp. Thì mà bước vô cái pháp lý này mình biết á, là trong cái cuốn Thiền Thực Hành đó là trang 154, là nó có bốn bậc. Đầu tiên là mình phải nghiên cứu cái bốn bậc đó, là tất nhiên bậc thứ nhất là mình hành để cho có sức khỏe, có trật tự trước. Bước thứ hai là ổn định thần kinh khớp óc, tất nhiên mạch lạc mình phải hay không. Bước thứ ba mình muốn phát triển tâm linh, bước thứ tư mình đi học đạo. Nhưng mà cái câu này thầy nói là thành tâm hành pháp trong trật tự, tất nhiên á là bốn bước đó là mình phải có cái trật tự rồi mình nghiên cứu. Nhưng mà cái pháp lý của mình á là gồm có niệm Phật rồi á, đó là niệm Phật thì coi như giờ rảnh nào bất cứ 24 tiếng đồng hồ mà giờ mình rảnh là mình có quyền cầu niệm Phật, không có luận cái giờ nào. Còn cái giờ mà mình ấn định để mình niệm riêng là khác, còn cái giờ mình lắng nó lại là khác. Mình phải nói rõ chỗ đó chứ không phải mình niệm lộn xộn, thì tất nhiên đó vạn linh trong này nó cũng lộn xộn của mình. Nhưng mình phải có ấn định giờ, rồi hoài cái giờ đó mình có ở không mình lắng thiền là một chuyện. Cái thứ hai nữa, hành pháp thì gồm có sơ hồn pháp luân thường chuyển, mình phải hành cho đúng, không thêm không bớt. Thầy nói á, mình là bạn đạo ưa có cái tắc thêm, không thêm là cũng bớt à, cho nên mình phải hành cho đúng đó, mình phải lắng càng ngày càng lắng đi đó, rồi cộng thêm cái hành mà có cái trật tự đó. Tất nhiên trong cái giờ đó mình phải có ấn định đó, là mình giờ nào chiêu minh, giờ nào lại kiến, chứ không phải là dây kiến là 6 giờ lại rồi ngày mai 9 giờ lại, ngày mốt 10 giờ lại, là cái đó theo em là không đúng. Thí dụ giờ đó, quy định 6 giờ lại là 6 giờ lại, nhưng mà ngày nay á sáng 6 giờ tôi lại rồi, nhưng mà trưa chiều tôi có giờ rảnh tôi làm thêm, cái đó tốt, thì cái đó mới là trong vòng trật tự. Chứ không phải là bữa nay 6 giờ, ngày mai 7 giờ, ngày mốt 8 giờ, kia 9 giờ là không đúng. Chiếu minh cũng vậy, mà pháp luân thường chuyển hay tất cả những cái gì mà trong cái pháp thầy đặt ra từ pháp chánh cho đến phụ là mình phải có cái ba rem, có giờ rất đàng hoàng thì mới gọi là trong vòng trật tự. Em xin nói là.
Cảm ơn
Phương
em.
Dung xin đóng góp anh Bảo. Thì theo Phương Dung nghĩ là thành tâm hành pháp trong vòng trật tự, tức là trật tự của pháp vô vi là trước tiên soi hồn, rồi pháp luân thường chuyển và thiền định. Chứ mình không thể làm mà mở vô là bắt đầu mình bắt làm pháp luân thường chuyển trước, rồi hoặc là thiền định. Tức là mình phải hành theo cái trật tự của pháp. Tức là mình vô mình phải soi hồn trước. Đó là theo cái trật tự của hành pháp. Con Dung xin hết.
Thì nói như các bạn nói là cái pháp mình nó có trật tự, cái nào làm trước cái nào làm sau, tất cả đều được bề trên nghiên cứu kỹ và truyền dạy lại cho mình. Tại sao vô là phải nguyện trước, vô là phải chắp tay nguyện hướng về bề trên, tâm mình đã cả ngày động loạn rồi, bây giờ tới bước vô hành thiền, cắp hai tay lời nguyện tưởng về Đức Phật, Quan Âm, Phật Di Lặc. Rồi nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cách đây 1-2 tuần mình có học cái bên khóa bên Mỹ đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, bạn còn nhớ không? Ai còn nhớ? Bữa hỏi mì ly lại nhắc lại cho dễ nhớ đó.
Quy Phật là trở về với thật sự thanh tịnh,
Thanh nhẹ, trở về
thanh
với
nhẹ.
thanh nhẹ. Phật là gió, gió là nhẹ. Quy Phật là trở về với sự thanh nhẹ, nghĩa là mình sống ở đời nó động loạn quá rồi. Tối mình vô mình ngồi thiền, mình nguyện trở về với sự thanh nhẹ. Tại vì cả ngày mình động loạn rồi, tối mình chỉ mong muốn hành pháp là để trở về với sự thanh nhẹ. Rồi quy pháp,
Vì pháp thì mình hành pháp, mình hành chánh pháp. Vì tăng là trở về với chính mình.
trở về phần hồn của mình, trở về nguyên linh của mình, trở về với phần hồn của mình. Tại vì mình hướng ra ngoài động loạn, mình hướng ngoài động loạn thì mình trở về mình coi cái phần hồn của mình đó. Thành ra mình phải nguyện quy Phật, quy Pháp, mượn cái pháp này để nó phát triển lên, luồng điển của mình nó phát triển đi lên, mình hành cái pháp để cho luồng điển nó đi lên. Pháp là khứ giả, nghĩa là luồng điển nó xuất đi lên, rồi mình trở về với phần hồn của mình lo xây dựng cho phần hồn của mình đó. Thì trước khi mà mình thành pháp là mình đã sửa soạn cho cái tâm mình trước. Cái tâm mình ban ngày nó hướng ngoại, nó động loạn, tối về mình hướng về Đức Phật, Quan Âm để chiếu rọi cho thấy sự cái tâm tối của mình, Quán Thế Âm Bồ Tát để chiếu, mượn cái luồng điển của Đức Quán Âm để chiếu lại cho thấy cái sự tâm tối của mình. Mô Long Hoa giáo chủ Di Lặc hướng về cái sự thanh minh, di thiện tối lạc, làm chuyện tốt, làm chuyện thiện. Rồi mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đó là mình nguyện trước rồi mình mới soi hồn. Soi hồn là nếu mà bồ đậu không tu mà bắt ở dưới tu á, nó không làm. Mình đã thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên phải bắt bồ đậu tu trước và phải khai thông cái bồ đậu trước, rồi ở dưới mình khai thông ở dưới mình đem lên nó mới có chỗ thoát. Còn bồ đậu mà không mở, không có chịu quét dọn trên bồ đậu trước, mở ở dưới mình thở mình đem lên nó không có thoát được. Nên mình đã phải khai mở từ trên cái bồ đầu, cũng như phải mở nắp trước rồi mình mới hành pháp, mình mất pháp luân mình mới đem dưới thành lập, mình giải lên cho nó ra. Khi mà mình hai cái pháp đầu mà mình đã làm động loạn phải không, đang bình thường mình ép cho cái luồng điển nó tập trung lại vô giữa trung tâm chân mày xuất lên đỉnh đầu là nó chạy rần 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 ở trong đó. Mình nghe lúc đầu thì nghe ồ, nó động loạn lắm. Cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, nó đang thở êm vậy bắt nó phải theo một đúng một cái chiều chạy một vòng vậy đó, anh nó phải trong đó nó có cái sự động loạn, mà động loạn để lập lại trật tự. Rồi sau hai cái phần mà động loạn đó thì lúc đó nó mới đi tới cái định thần, thiền định đó. Thì đúng ra để cho mọi sự nó lắng dịu xuống hết. Tại vì mình đã quét dọn cho nó động rồi, giải đồ xúc rác tôi thấy ra ngoài, bây giờ tới lúc phải cho nó lắng dịu xuống là phần định thần hay là phần thiền định, để cho nó yên, nó lặng xuống, không có cho nó động nữa. Thì mình ngồi mình thiền là vậy đó. Thành ra cái trật tự là lúc đầu là phải động, sau rồi mới đi tới tịnh. Thấy không? Rồi cái trật tự của mình đó, nó cũng có những cái trật tự khác, như là mấy người tu lâu năm rồi sau khi thiền định buổi tối lên ngủ không nên làm pháp luân chiếu mình, Thì mình đã cho mọi sự nó lắng dịu xuống rồi, mình làm pháp luân chiếu minh á, thì nó dấy động cái phần hạ thừa trở lại, thì mình không nên làm sau khi mà thiền định buổi tối. Cái này chỉ cho mấy người mới 6 tháng đầu thôi. Thì cái chiếu minh á, mình có thể sáng mình dậy mình làm cũng được. Rồi cái gì nó cũng có cái trật tự của nó, niệm cái pháp luyện niệm Phật cũng vậy, mình phải ngồi một chỗ mình luyện trước, rồi sau này mình giỏi rồi đó thì mình mới đi đứng nằm ngồi mình luyện mới được. Còn nhiều người không có biết ngồi một chỗ luyện mà tụi nó lợi dụng, nó nói là đi đứng nằm ngồi nó đều luyện hết trơn, không cần ngồi, cái ra là bị gạt nữa. Ngồi một chỗ mà chưa niệm được làm sao mà đi đứng nằm ngồi mình niệm được, là chỉ bị gạt thôi. Nên cái trong cái pháp mình nó dễ bị gạt lắm. Nếu mà phần hồn không sáng suốt, không hiểu đạo là dễ bị vạn linh ở trong này nó gạt. Nói gì mình nghe cũng có lý ấy, nhưng mà không có gì trúng ấy. Tại mình không biết á, thành ra mình mới bị gạt. Thành ra trong vòng trật tự, mình muốn làm trong vòng trật tự thì tất nhiên mình phải nghiên cứu cái trật tự nó là cái gì đã. Thế nào gọi là trật tự? Trật tự là phải đi từ điểm nào tới điểm nào, phải làm cái nào trước, cái nào sau, cái nào không nên làm trước, cái nào nên làm sau. Mình phải hiểu rõ, mình muốn hiểu rõ thì phải học, phải nghiên cứu, phải chịu học hỏi, rồi mình mới làm đúng pháp. Đúng pháp nó mới đi trong vòng trật tự. Còn mình làm sai thì nó đâu có trật tự đâu, mình làm lộn xộn hết, không có trật tự. Trật tự là cái nào trước phải làm trước, cái nào sau mới làm sau, cái nào giờ nào làm phải làm theo giờ đó, thì đúng là đúng trật tự, ăn khớp với trật tự của càn khôn vũ trụ. Mình lựa giờ tí thông khai để giải trược khí thì cái đó nó đúng theo cái trật tự của càn khôn vũ trụ. À, giờ tí thông khai giờ đó nó hợp với cái càn khôn vũ trụ, đúng với trật tự của mình và hợp với cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Đó là trật tự. Rồi cái trật tự mình có rồi á, mình phải giữ cái nghiêm luật. Nghiêm luật là một cái chương trình mình ấn định, bài khóa biểu mình ấn định theo cái công ăn chuyện làm của mình, người đi làm khác, người ở nhà rảnh rỗi khác, cái chương trình nó không có thể nào giống nhau được. Người đi làm thì phải mất ngày ít nhất 8 tiếng là cho công chuyện làm ăn lại, thời gian còn lại sắp xếp tùy theo hoàn cảnh gia đình để họ tự sắp xếp. Người rảnh rỗi không có cái gì ràng buộc nữa, là giây phút đó là sướng lắm rồi. Ông trời cũng cho mình một cái những khoảng khoảng khắc tự do để cho mình sắp xếp việc tu luyện của mình, không có ai mà ép buộc mình trong cái chuyện gì hết, thì mình phải sắp xếp cái chương trình của mình giờ nào làm gì. Tại có nhiều cái pháp mình có thể làm được nhiều lần trong ngày, thì mình sắp xếp để làm sao mình làm được tối đa. Còn nhiều cái pháp là không giới hạn thì mình ráng làm tối thiểu bao nhiêu đó, còn dư thì mình làm thêm. Tại vì mỗi khi mà mình làm pháp thì nó làm đâu có được bao nhiêu, soi hồn từ 5 tới 15 phút là hết rồi. Pháp luân thường chuyển từ 6 đến 12 hơi là cũng hết rồi. Thành ra mình làm đâu có được nhiều, thì mình phải làm nhiều lần. Làm không một lần không có làm được nhiều, nhưng mà làm được nhiều lần. Thấy không? Soi hồn thì 3-4 lần ngày, còn pháp luân thì bụng trống thì có thể làm được. Chiếu minh niệm Phật thiếu gì chuyện làm, nhưng mà sắp xếp công chuyện thì chắc chắn làm quá rảnh. Thực hành nghiêm chỉnh chẳng mê lầm. Thực hành rất là nghiêm chỉnh, vô là làm đàng hoàng, không có mê lầm. Tự thức thực hành lại phát tâm. Mình hiểu là mình tự thức, mình thức tâm mà mình muốn làm để cứu mình, thực hành tự cứu mà. Tự thức thực hành lại phát tâm, từ cái tâm mình phát ra xây dựng hành tu trong dứt khoát. Mình xây dựng cái việc tu hành của mình á, trong sự dứt khoát. là không có muốn mà dây dưa không, nửa đời nửa đạo, mình không muốn vậy, mình muốn dứt khoát trong kiếp này hiểu đạo rồi, không có gì quý hơn là đạo, thôi mình tập trung hết trong cái vấn đề tu học, còn cái vấn đề đời thì tối thiểu cho cuộc sống thôi, thì đó mình dứt khoát, ai rủ rang thì mình thấy không có còn mê nữa, rủ chỗ này chỗ kia chỗ nọ động loạn mình không thích nữa. Mình chỉ thích ở nhà tìm lại cái sự thanh tịnh thôi. Mình muốn quy Phật mà, trở về sự thanh nhẹ mà. Bền lâu tu tiến chuyển âm thầm. Bền lâu như là tu hành đó là phải bền lâu mới tu tiến. Còn mình tu sơ sơ rồi mình muốn có kết quả liền, mình thấy không có, mình chán, mình bỏ, là mình không có bền. Tu không có lâu, thời gian là chán rồi. Tu hành nó phải bền lâu, đi đường dài mà, mình phải đi tới suốt kiếp mà, đâu phải tu bao nhiêu năm rồi giữa thế gian đi học bao nhiêu năm có bằng nghỉ đâu, mình tu là tu tới chết thôi, tới hơi thở cuối cùng thôi, mình ra đường nó dài mà, nói kiếp này thôi, kiếp sau rồi còn tu tiếp nữa là nhiều kiếp nữa, mà nói trong kiếp này thôi là tu tới chết thôi. Nhưng mà tử vì đạo là vậy, tu cái chết. Bền lâu tu tiến, triển âm thầm. Bền lâu thì mình sẽ tu, mình sẽ có cái sự tiến triển. Như người nào mà bền, mà lâu, lo tu lại. Đương nhiên nó phải có tiến. Chút chút nhưng mà nó có tiến. Không cần kết quả như ông Phật. Nhưng mà mình có sự tiến triển theo cái trình độ của mình. Cái đó là quan trọng hơn. Mình nói cái ấn chứng của ông Phật trong khi mình không có, cái đó nguy hiểm hơn. Bền lâu tu tiến chuyển âm thầm, như là mình phát triển âm thầm ở bên trong mình đó, chỉ mình biết thôi, không cần rêu rao cho người ta biết là tôi đạt được cái này đạt kia, mình đạt được mình nhờ chứ ai nhờ đâu, mình nói chi. Mà cái người mà tu thật á thì ít có khoe khoang, mình đạt cái gì mình hưởng cái đó thôi, chứ khoe khoang làm gì, âm thầm tu tiến mà. Mình tu cho mình chứ đâu phải tu cho người ta đâu, đâu có lấy cái đó mà làm tiền được đâu, đâu có đó mà hù hiếp người ta để mà dụ dỗ người ta đâu, mà đi rêu rao làm gì, âm thầm tự mình biết là được rồi, tự mình biết mình có thay đổi có sửa đổi được, cái đó là quý rồi. Câu số 4, hỏi tổ chức của khối óc liên hệ với vũ trụ quan bằng cách nào? Đáp: thưa, khối óc liên hệ với vũ trụ quan bằng cách thanh tịnh giải nghiệp tâm, kệ quy nguyên thiền giác rõ hành trình, tự thức thanh tâm, tự giác minh, liên hệ vô cùng quy một mối, càn khôn vũ trụ tự phân minh. Cái khối óc của con người liên hệ với cái vũ trụ quan là ánh sáng của càn khôn vũ trụ bằng cách thanh tịnh giải nghiệp. Khi mà mình lập lại trật tự, giải được nghiệp tâm, trở về với thanh tịnh thì lúc đó mình mới liên hệ được với cái ánh sáng của vũ trụ được. Lúc đó chấn động của mình nó hòa nhập với chấn động của càn khôn vũ trụ, thì ánh sáng của mình lúc đó mình mới tiếp thu ánh sáng được của càn khôn vũ trụ chứ. Còn cái óc mình mà loạn động lao thì nó bị nhạt hết rồi, nó đâu có liên hệ được với cái ánh sáng của càn khôn vũ trụ, đâu có đồng nhịp, đâu có đồng cái chấn động mà tiếp thu được. Thành ra chỉ khi nào mà mình thanh tịnh, mình giải hết nghiệp tâm của mình thì hai cái nó mới hòa hợp với nhau, thì lúc đó cái óc mình nó sáng, vũ trụ quan là đương nhiên nó sáng, và cái óc mình khi liên hệ được với vũ trụ quan là con người mình sáng suốt vô cùng. Quy nguyên thiền giác rõ hành trình, quy nguyên thiền giác là mình trở về với cái sự mà sáng suốt vô cùng, phút nào cũng thiền, phút nào cũng giác, giờ nào cũng thiền, giờ nào cũng giác, là ông Phật á, muốn nói tới ông Phật là quy nguyên thiền giác rõ hành trình, thì sáng suốt là thấy rõ hành trình, tự thức thanh tâm, tự giác minh, tự thức là tự thấy rõ cái sự sai lầm của mình, cái thanh tâm, cái tâm mình rất là thanh sạch, tự giác minh, tự hiểu được cái sự sáng suốt, liên hệ vô cùng khi một mối, thì lúc đó mình liên hệ với vũ trụ quan vô cùng, hai cái nó hòa một, nó chỉ còn có một mối thôi, nó không có xa cách nữa. Càn khôn vũ trụ tự phân minh, lúc đó mình liên hệ được với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ rồi, thì tự mình phân ra cái gì cũng rất là sáng suốt. Câu số 5, hỏi muốn nhận thức sự sự công bằng của trời Phật thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn nhận thức được sự công bằng của trời Phật thì phải dấn thân phục vụ quần sanh tùy theo khả năng sẵn có, chuyên tu thành thật đạt muôn bề, khó khổ không than chẳng chán chê, quý trọng thương yêu lợi thiết thực, giải phần tiến hóa rõ muôn bề. Thưa, muốn nhận thức được sự công bằng của trời Phật thì phải dấn thân phục vụ quần sanh tùy theo khả năng sẵn có đó, cũng như thầy của mình đó, dấn thân phục vụ quần sanh tùy theo tiến tới đâu thì ông giảng tới đó. Em luôn luôn mới thấy được cái sự công bằng của trời Phật, có là phải chia sớt, trời Phật không có giấu, có là sẵn sàng chia sớt phục vụ lại cho quần sanh theo khả năng của mình. Kệ chân tu thành thật đạt muôn bề, cái người mà chân tu đó, thành thật thì khi mà đạt được đó, thì chiều nào họ cũng đạt được hết. Khó khổ không than chẳng chán chê, là không có sợ khổ, không có than khổ, không có bao giờ biết chán, lúc nào cũng kiên trì và không sợ khổ, vô quái ngại, quý trọng thương yêu lời thiết thực, quý trọng thương yêu lời thiết thực, những cái nhìn lời chân lý đó, giải phần tiến hóa rõ muôn bề, giải phân giải cho mọi người tiến hóa, chuyện đó mình sẽ hiểu được nhiều chuyện, chiều nào cũng hiểu. Câu số 6, làm người chưa bao giờ nhận được sự công bằng hay đòi hỏi sự công bằng vì lúc nào cũng cảm thấy mất sự công bằng của trời đất, vì tâm thân thiếu thanh tịnh rất khó tu, tại sao? Đáp: thưa, vì phần hồn lúc nào cũng động loạn và so sánh những chuyện không cần thiết cho đại trí. Kệ thiếu trí rất khó chuyển thức tri, trí không phân biệt đạo giao thị, cảm minh không có lòng tha thiết, trí động không minh giải kịp kỳ. Phần hồn của mình động loạn, mình hay so đo, mà so đo những chuyện không cần thiết đại trí, như là so đo những chuyện thế gian. Đại trí thì không có nghĩ tới chuyện thế gian, nghĩ tới cái gì một bản đại, thương yêu tha thứ giúp đỡ muôn loài. Còn mấy người thiếu trí á, thì hay so đo, tính toán từng ly từng chút mà chuyện nhỏ không. Thiếu trí rất khó chuyển thức tri, thì mình thiếu trí á, mình so đo giận hờn ghen ghét tranh chấp, thì rất khó chuyển cái thức mình á, đi tới cái chỗ hiểu biết được. Tri là biết, cái thức mình mà thức ra để hiểu biết đó, không có hiểu biết được, tại mình thiếu trí mà mình khó chuyển cái trí đi tới đó được. Trí không phân biệt đạo giao thị, cái trí nó tăm tối, nó không có phân biệt được cái đạo lúc nào nó chuyển mình không biết, thời gian nào nó chuyển mình không biết. Cảm minh không có lòng tha thiết, mình không có cảm minh được trời đất, tại vì mình thiếu trí mà. Lòng mình đi lúc nào cũng tha thiết, cũng mong muốn mà không được. Trí động không minh giải kịp kỳ, trí mà mình bị động là tại vì mình không có sáng suốt thì mình phải lo giải nó mới kịp kỳ được. Câu số 7, tình thương không bao giờ mất tại sao? Đáp: thưa, còn sống là còn thương. Kệ: tình thương quang chiếu khắp nơi nơi, cuộc sống chung vui khắp cõi trời. Duy nhất cộng đồng không dấy động, tình thương đạo đức cũng do trời. Thành ra cái tình thương á không bao giờ mất, tại khi mà mình còn sống á là còn tình thương của Thượng Đế. Tình thương của Thượng Đế không ban chiếu á là mình đâu có sống được, mà khi mà mình còn sống á là còn tình thương của Thượng Đế vẫn lo cho mình, nâng niu cho mình hơi thở để sống, cho mình thức ăn để ăn, cho mình đủ thứ chuyện để mình tiến. Thành ra còn sống là còn thấy được tình thương của trời. Tình thương quang chiếu khắp nơi nơi đó, tình thương của trời. Trời thì lúc nào cũng quang chiếu khắp nơi nơi, ánh sáng ban chiếu khắp nơi nơi, cuộc sống chung vui khắp cõi trời, trong tất cả càn khôn vũ trụ này. Cuộc sống ở trong khắp cõi trời, chỗ nào cũng có cái sự chung vui. Quy nhất cộng đồng không dấy động. Quy nhất cộng đồng là mình trở về với cộng, mình sống ở thế gian thì có cộng đồng nhân sinh giữa con người và con người giúp đỡ lẫn nhau, có cuộc sống tốt. Bên trên có cộng đồng chư tiên chư Phật thì mình trở về sống chung với cộng đồng chư tiên chư Phật thì cái lòng của mình nó không có dấy động, mình sống trong cái sự an yên. Tình thương đạo đức cũng do trời, rốt cuộc tình thương là cũng do trời. Ông trời cũng ban bố cái tình thương bao la vậy, và để cho mọi người thức tâm xây dựng cái đạo đức thương yêu và giúp đỡ muôn loài. Tất cả những cái đó là điều cái gốc là cũng do trời mà có, cho nên có trời là phải có tình thương và có đạo đức. Bài thơ tuần này có tựa đề là Hận thù. Hận thù sống khổ ích chi, sao không cởi mở thực thi cõi trần. Nhưng mà mình ôm cái hận hận thù á là mình chỉ sống trong khổ ha, không có ích lợi gì hết đấy. Sao không cởi mở thực thi cõi trần, thì sao mình không cởi mở cái ra, buông bỏ cái ra đi? Cởi mở nó ra là buông bỏ nó, thực thi mình làm những cái chuyện đúng ở cõi trần này. Mọi người đóng góp một phần, cộng đồng chung hợp lần lần tiến thân. Thì ông trời đã cho mọi người xuống thế gian, muôn loài vạn vật đều sống chung, có cây cỏ, có thú vật, có con người. Thì mọi người đóng góp một phần, mỗi người ông trời cũng cho mình một cái khả năng tùy theo cái sự tiến hóa của mình, trình độ tiến hóa của mình có một khả năng. Thì mọi người đóng góp một phần theo khả năng của mình để cho cộng đồng chung hợp lần lần tiến thân, để sống chung trong một cái cộng đồng chung hợp với nhau, để lần lần mọi người được tiến thân. Đóng vai đào kép nghĩa ân, trong vòng trật tự ân cần dựng xây. Đóng vai đào kép nghĩa ân là đóng vai vợ chồng ở dưới thế gian là đào với kép trong cái tình nghĩa ân ái với nhau, thì khi bằng đóng vai đào kép là tình nghĩa vợ chồng. Trong vòng trật tự ân cần dựng xây nghĩa là ông trời đã sắp đặt cái bài học có vợ có chồng thì phải xây dựng trong cái vòng trật tự ân cần để xây dựng cho nhau. Xa xưa cho đến ngày nay, ai ai cũng phải vui xây đường đời. Thì ở dưới thế gian là vậy, từ hồi xưa tới bây giờ ai sống ở dưới thế gian thì cũng vui xây tình đời, cũng chạy theo cái sự vui chơi tạm bợ đồng bợ ở đời. Cái luận luật nó vậy mà, mình sống trong động mà, mình vui trong động, cho nên ai ai cũng phải vui xây đường đời. Thức tâm mới chịu xa rời, tâm thân ô trược nơi nơi bất hòa. Mà khi mà mình thức tâm rồi á thì mình mới chịu xa rời, nghĩa là xa rời cái sự vui say đường đời. Mình không có theo cái vui tạm bợ động loạn ở đời, mình từ bỏ nó đi để mình trở về quy Phật, trở về với sự thanh nhẹ. Không? Mình không có đi theo đường đời nữa mà mình muốn quy Phật, không phải vô chùa quy Phật mà ở nhà là hướng nội tu sửa là quy Phật, muốn tìm lại cái sự thanh nhẹ của mình. Tâm thân ô trược nơi nơi bất hòa, tâm thân của mình ở dưới thế gian là bị nhiễm trược, thành ra nó động loạn chỗ nào cũng không có hoài, nếu ai cũng ô trược hết. Điện năng sẵn có trong nhà, khai tâm bừng sáng chan hòa tình thương. Điện năng sẵn có trong nhà, trong cái tiểu thiên địa mình nó có điện năng, mình phải trở về mình thanh lọc và mình gom nó lại, mình đốt cái đèn lồng mình lên, mình ra khai tâm bừng sáng chan hòa tình thương. Khi mình nó sáng lên đó là trong tâm mình chỉ còn cái tình thương, không có hận thù. Hận thù là tại vì còn tâm tối, ở nhà chưa có đốt đèn, chưa có đốt cái hương đăng lên đó. Thì mình tâm tối, mình thích sống ở trong cái sự hận thù không lối thoát. Mà khi mình đốt khai sáng, đốt cái đèn ở trong, đèn lồng ở trong này đốt sáng lên rồi, thì lúc đó mình chỉ thích sống trong tình thương thôi, chan hòa tình thương. Điện năng lóng lánh như gương, băn khoăn dứt bỏ tạo đường thức tâm. Điện năng trong người mình mà khai sáng nó lên rồi thì nó lóng lánh như là gương, nó sáng vậy đó. Băn khoăn dứt bỏ tạo đường thức tâm, lúc đó những cái băn khoăn ở trong lòng mình đó, mình bỏ nó ra hết, mình không có giữ nó nữa. Tạo đường thức tâm, mở con đường để thức tâm lên, sửa chữa những cái sự sai lầm của mình tiến tới. Cơ hình khai triển diệu thâm, tự mình thức giác giữ tâm thanh hòa. Cơ hình là cái tiểu thiên địa này đó, mình khai triển ra thì mình mới hiểu rõ cái sự diệu thâm của trời đất, trong đó ẩn hiện ở trong đó như thế nào, những cái sự huyền diệu mà trời đất đã sắp đặt bên trong như thế nào. Khi mà mình khai triển nó ra thì mình sẽ thấy tự mình thức giác giữ tâm thanh hòa, tự mình hiểu được mình giữ cái tâm mình thanh không có trượt nữa, rồi mình hòa với cả càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ phân hoa, cùng chung một mối, cùng hòa tiến lên đó. Hòa với cả càn khôn vũ trụ thì chỗ nào mình cũng đi tới được, cùng chung một mối, cùng hòa tiến lên, là biết rõ là tất cả trong càn khôn vũ trụ này đều chung một mối, là chung một ông trời, chung một cha trời, cùng hòa tiến lên, mình hòa tiến lên, hòa nhập với ở bên trên. Đâu đâu cũng sẵn có nền, bền tâm vững chí tiến lên dễ dàng. Đâu đâu cũng sẵn có nền, thì mình tiến tới cái giới nào cũng có cái nơi để mình mượn cái trớn để mình đi lên. Mình bước tới giới nào cũng có Phật sự sẵn sàng giúp đỡ mình để mình tiến lên nữa. Thành ra sự sắp đặt của Thượng Đế nơi nào cũng có sự hỗ trợ. Cho nên nói đâu đâu cũng sẵn có nền, bền tâm vững chí tiến lên dễ dàng. Mình cứ giữ cái sự bền tâm vững chí á, là mình cứ tiếp tục mình đi lên giới này tới giới kia, đi giới nào cũng có người tới giúp đỡ mình hết, dẫn dắt mình, nâng niu mình. Thành ra sẵn có nền rồi, bền tâm vững chí là chỉ đi lên dễ dàng thôi, mà phải đi lên, ra khỏi bộ đầu đi lên đó thì được. Tự mình khai triển bạc bạc, trong không mà có đàng hoàng hơn xưa. Thì lúc mà mình sáng suốt rồi, tự mình khai triển, mình tự bạc bàn, mình hiểu hết. Trong không mà có đàng hoàng hơn xưa, mình thấy không có gì hết, nhưng mà mình có tất cả, không có thiếu thốn gì hết. Thấy trong không á, nhưng mà mình không có thiếu thốn gì, muốn có gì có đó, pháp như ý mà. Đàng hoàng, mình đàng hoàng hơn xưa, không có tham lam động loạn như xưa nữa. Chẳng còn ý sợ nắng mưa, trở về thực chất lại ưa luật trời. Mình không có còn ý sợ nắng mưa là sự thay đổi bất thường á, mình không có sợ nữa, bất cứ chuyện gì đến mình cũng yên, cũng an. trở về thực chất lại ưa luật trời, mình trở về thực chất của phần hồn của mình ha. Mình lại thích cái luật trời hơn, mình thấy luật trời lúc nào cũng đúng và thật gì hết. Dương Sĩ Hằng, Montreal, ngày 24 tháng 10 1990. Rồi, đến đây là chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Dạ,
Cảm
cảm ơn
ơn
Bảo.
bạn.
Chào bạn Đạt.
Dạ.
Anh
Chào
Bảy,
các bạn.
anh Bảo ơi, cho em
À.
hỏi anh một tí.
À.
Em nhờ anh Bảo. Mà nãy em nghe anh Bảo nói hình như là
Chào
cứu
anh
chữa
Bảo
thiên
nhé, chúc anh mạnh khỏe. Nó sẽ hình như tuần trước anh cũng mệt mệt nhỉ. Thế
dạ
à,
rồi
thế
chị Dung
à,
muốn nói gì tôi không nghe.
hồi nãy dường như em nghe anh Bảo nói thoáng thoáng, em nghe không có rõ, là hình như anh Bảy nói là, ủa anh Bảo nói là khứ trượt lưu thanh phải không? Khứ trượt hay là
Khứ trượt
khử
lưu
trượt lưu
thanh,
thanh là cứ.
hai cái cũng giống nhau.
Dạ, tại vì nãy em nghe anh Bảo nói không biết phải.
Khứ trượt lưu thanh hay là khứ trượt lưu thanh thì cũng giống nhau thôi.
Dạ, rồi em cảm ơn anh Bảo nha. Cảm
Khứ
ơn
là
nhé, chúc anh về
khứ
mạnh khỏe nhé, em
khứ là
năm.
khử gì là cũng đem ra thôi.
Dạ.
Em chào anh Bảo nha, em chào tất cả các bạn đã.
Rồi
Chào em.
làm
Cảm ơn
sao
anh
nha.
Bảo, chúc các bạn đạo khỏe, vui
Em
vẻ. Em biết hả?
rồi mình tắt
Chào
nha.
anh.